Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc.
Rồi ông ta kê đơn đưa cho Giả Sung: Ích khí vĩnh vinh bổ tỳ hòa can thang, nhân sâm 2 đồng, bạch chuột 2 đồng, vân linh 3 đồng, thục địa 4 đồng, quy thân 2 đồng, bạch thược 2 đồng, xuyên khung 1 đồng 5 phân, hoàng kỳ 3 đồng, hương phụ mễ 2 đồng, thổ xài hồ 8 phân, hoài sơn dược 2 đồng, trần a sao 2 đồng, diên hồ sách 1 đồng rưỡi, trích thảo 8 phân, thuốc dẫn dùng, kiện liên tử 8 hột bỏ ruột, đại táo 2 quả. Giả Dung xem xong nói: Tiền sinh thực là bậc cao minh, xin cho biết bệnh này có đáng lo ngại không ạ? Ông lang cười: Cậu rất sáng suốt, bệnh đến thế này cũng đã quá lâu rồi. Uống thuốc này vào còn nhờ ở mát tay nữa. Theo tiểu đệ, mùa đông năm nay chưa việc gì đâu, qua tiết xuân phân mới có thể mong khỏi hẳn được. Giả Sung là người thông minh, cũng không hỏi thêm nữa. Tiễn ông lang về, Giả Sung đưa đơn thuốc, mạch án và kể lại những lời ông lang vừa nói cho Giả Chân và Vô Thị nghe. Vô Thị nói: Xưa này các ông lang đều không ai nói được rành mạch như thế, chắc ông ấy dùng thuốc không lầm đâu. Giả Chân cười nói: Ông ta không phải là hạng lang thang kiếm ăn về nghề thuốc, vì nhà ta chơi thân với ông Phùng Tử Anh, mời được ông ấy chưa có dễ dàng đâu. Nhờ có ông ta, mày già con dâu ta khỏi bệnh. Trong đơn thuốc có kề nhân sâm, hôm nọ nhà ta đã mua sẵn 1 cân, đem ra mà dùng. Giả Dung nghe nói mới cho người đi bốc thuốc sắc cho Tần Thị uống, chưa biết bệnh tình sau này ra sao. Hồi thứ 11, mừng sinh nhật Phủ Ninh bày tiệc linh đình, gặp Hy Phượng, Giả Thủy động lòng xâm dục. Nói về ngày sinh nhật Giả Kính, Giả Chân sắp các thứ ăn ngon và hoa quả lạ bày vào 16 mâm đồng lớn, bảo Giả Sung dẫn người nhà mang đến dâng Giả Kính, lại dặn: Phải để ý cẩn thận xem ông có vui hay không, rồi hãy làm lễ chúc thọ, và thưa với ông rằng, cha cháu vâng lời ông dạy không dám đến, sớm hôm nay ở nhà cùng mọi người đã làm lễ bái vọng chúc thọ ông rồi ạ. Giả Sung vâng lời, dẫn người mang lễ đi. Ở nhà dần dần có người đến, trước hết là Giả Liễn, Giả Tường đến xem những chỗ khách ngồi rồi hỏi: Có trò gì vui không? Người nhà đáp: Ông chúng tôi trước tưởng cụ hôm nay về nhà nên không dám sắp sẵn trò chơi. Nhưng vừa rồi nghe nói cụ không về nên đã bảo chúng tôi đi đón một ban hát nhỏ và một phường âm nhạc đến, chúng đang trực sẵn ở rạp hát. Sau đó, Hình phu nhân, Vương phu nhân, Phượng Thư, Bảo Ngọc đều đến cả. Vợ chồng Giả Chân ra đón. Mẹ vợ Giả Chân đã ở đây trước, mọi người chào và mời nhau ngồi, vợ chồng Giả Chân mời nước rồi cười nói: Cụ ta là bậc trên cao tuổi, cha tôi là hàng cháu, đáng ra ngày hôm nay không dám mời người đến với phải, nhưng được khi tiết trời mát mẻ, hoa cúc nở đầy vườn. Chúng tôi muốn mời người sang chơi, trông thấy lũ cháu chắt vui đùa nhộn nhịp để người đỡ buồn. Không ngờ, người lại không hạ cố ạ. Phượng Thư không đợi Vương phu nhân trả lời, nói ngay: Hôm nọ cụ đã bảo, hôm nay thế nào cũng sang, nhưng vì chiều hôm qua thấy chú Bảo ăn đào, người cũng ăn già nửa quả, đến canh năm phải đi ngoài 2 lần. Sáng hôm nay thấy mệt, chuyển tôi thưa với ông bác rằng, người không sang được ạ. Người truyền đưa sang vài món ăn ngon, nhưng phải nấu thật dư ạ. Giả Chân cười nói: Thôi đã bảo người vẫn thích vui, hôm nay không sang được, tất có chuyện gì, té ra là thế ạ. Vương phu nhân nói: Hôm trước thấy vợ anh Dung khó ở, bây giờ thế nào rồi ạ? Vô Thị nói: Dạ, bệnh cháu cũng hơi lạ, hôm trung thu vừa rồi, nó còn chơi ở bên cụ và bà hai đến nửa đêm về nhà vẫn khỏe. Sau đấy 20 hôm, Càng ngày cháu càng thấy mệt, đến nửa tháng nay không chịu ăn uống gì, hai tháng này cháu lại không thấy kinh. Hình phu nhân nói luôn, ấy hay là có tin mừng đấy. Đương nói chuyện thì có người ở ngoài vào báo. Hai ông và các vị bên phủ Vinh Dã Sang ạ, hiện đang ở nhà khách ạ. Giả Chân vội ra đón, Vô Thị nói tiếp. Chừng cũng có thầy thuốc nói là có tin mừng, nhưng hôm nọ ông Phùng Tử Anh mách một ông lang là thầy học của ông ta lúc bé, rất giỏi về nghề thuốc, đến xem cho nó. Ông ta bảo không phải là tin mừng mà là bệnh nặng. Ông ta có cây đơn, đã uống một thang đầu, đỡ nhức, còn các bệnh khác thì vẫn chưa thấy bớt ạ. Phượng Thư nói, theo tôi thì chị ấy cũng không đến nỗi yếu lắm đâu. Hôm nay vui vẻ thế này, nên cố gượng mà dậy ạ. Vô Thị nói, hôm mồng ba vừa rồi thím đến thăm, nó cố gượng dậy một lúc, cũng là chỗ thím cháu hợp tính nhau, nên quyến luyến không rời ra được ạ. Phượng Thư nghe xong, mắt đỏ hoe, nói, trời cũng mưa gió bất ngờ, người cũng có lúc họa phúc, không lường trước được ạ. Mới bằng ấy tuổi đầu mà đã ốm đau như thế, nếu đến nỗi nào thì người ta ở đời còn có thú gì ạ? Trần Giả Sung đến chào Hình phu nhân, Vương phu nhân và Phượng Thư rồi nói với Vưu Thị. Con đã mang đến dâng ông các thức ăn và thưa, cha con ở nhà đang tiếp các ông các chú bên phủ Vinh Sang. Theo lời ông dạy, cha con không dám đến. Ông nghe nói rất vui, bảo thế mới phải. Lại truyền cha mẹ tiếp các ông các bà, còn tiếp các chú, các thím, các em cho chú thích, và phải khắc ngay kinh Âm Chất Văn in ra một vạn cuốn để phát cho mọi người. Việc này con đã thưa với cha rồi, bây giờ con phải ra ngay mời các ông các chú dùng cơm ạ. Phượng Thư nói, anh Dung hãy đứng lại, chị hôm nay thế nào ạ? Giả Dung trao mày nói, mệt lắm, lát nữa thím đến thăm thì biết ạ. Nói xong đi ra, Vưu Thị hỏi Hình phu nhân và Vương phu nhân. Các vị định xơi cơm trong này hay là ra ngoài vườn ạ? Ở ngoài ấy đã sửa soạn ban tháp rồi ạ. Vương phu nhân nhìn Hình phu nhân nói, chúng ta sẽ ăn cơm trong này cho tiện đi. Hình phu nhân nói, ừ, đúng đấy. Vưu Thị liền sai dọn cơm, bọn người hầu đứng ngoài cửa dạ gian, rồi mỗi người bưng một thức vào. Một lúc bày xong, Vưu Thị mời Hình phu nhân, Vương phu nhân và bà mẫu thân cùng ngồi lên trên, còn mình ngồi bên cạnh Phượng Thư và Bảo Ngọc. Hình phu nhân và Vương phu nhân nói, chúng tôi đến đây cốt là để chúc thọ ông anh, chứ có phải đến ăn mừng ngày sinh nhật đâu. Phượng Thư nói, bác thích tĩnh dưỡng, tu luyện thành công cũng chẳng khác gì thần tiên. Những lời chúc của hai mẹ cũng có thể là lòng thành thấu đến quỷ thần rồi đấy ạ. Cả nhà nghe vậy cười ầm lên. Mẹ Vưu Thị, Hình phu nhân, Vương phu nhân, Phượng Thư ăn cơm xong xúc miệng rửa tay rồi bảo nhau ra vườn nghe hát. Giả Dung đến nói với Vưu Thị, hai ông các chú các em ăn cơm xong cả rồi ạ. Ông cả thì nói nhà có việc, ông hai thì không thích nghe hát lại sợ đông người làm ồn ào nên đều về cả. Còn các chú các anh thì còn đã mời chú Liễn, chú Tường ra xem hát. Vừa rồi bốn quận vương là Nam An quận vương, Đông Bình quận vương, Tây Ninh quận vương và Bắc Tĩnh quận vương, sáu quốc công như Trần Quốc Công ở Phủ Ngưu và tám tước hầu như Trung Tĩnh hầu Phủ Sứ đều sai người mang danh thiếp và lễ vật đến chúc thọ. Còn đã trình tra và thu vào buồng, lễ đơn cũng đã vào sổ rồi ạ. Còn đã đưa thiếp cảm ơn cho các người nhà tiền thưởng và mời họ ăn uống chu tất cả rồi. Mẹ nên mời hai bà ngoại thím Phượng ra ngoài xem hát đi ạ. Vưu Thị nói, ờ, trong này ăn xong cũng sắp ra đấy. Phượng Thư nói, xin phép mẹ cho con vào thăm chị Dung rồi sẽ ra sau ạ. Vương phu nhân bảo, ừ, chúng ta cũng muốn vào thăm cháu nhưng sợ ồn quá. Còn nói hộ là chúng ta có lời hỏi thăm nhé. Vưu Thị nói với Phượng Thư, thím ơi, cháu nó rất nghe lời thím, thím vào khuyên giải cháu một câu, tôi cũng yên lòng, rồi mời thím ra vườn xem hát ạ. Bảo Ngọc cũng đòi đi theo Phượng Thư, Vương phu nhân nói,
con vào thăm rồi ra ngay nhé. Nó là cháu dâu đấy.
Vưu Thụy mời Hình phu nhân, Vương phu nhân và bà mẫu thân ra vườn hội phương. Phượng Thư và Bảo Ngọc cùng Giả Sung vào buồng Tần Thị, đến cửa đi xe xẻ. Tần Thị trông thấy Toan đứng dậy, Phượng Thư bảo, thôi đừng đứng dậy mà chóng mặt. Phượng Thư bước nhanh lại cầm tay Tần Thị nói, cháu ơi, mới có mấy hôm nay không gặp mà đã gầy đến thế này cơ ạ. Rồi ngồi trên đệm cạnh Tần Thị, Bảo Ngọc hỏi thăm rồi ngồi xuống ghế trước mặt. Giả Dung gọi, pha nước vào đây, thím và hai chú ở trên nhà còn chưa uống nước đấy. Tần Thị cầm tay Phượng Thư gượng cười,
cháu thực là ít phúc quá, ở trong nhà này bố mẹ chồng thương như con đẻ. Thưa thím, chồng cháu tuy còn ít tuổi nhưng vẫn kính yêu nhau, chưa hề gắt gỏng một câu. Thím thương cháu đã đành rồi, cả nhà, những bậc trên, người ngang hàng, ai cũng thương cháu, yêu cháu. Bây giờ bị ốm, cháu chán ngán quá, chưa báo hiếu bố mẹ chồng được một ngày nào. Thím có lòng thương cháu, nhưng dù cháu muốn báo đáp lại cũng đành chịu vậy. Cháu lo, chưa chắc đã chịu nổi hết năm nay ạ.
Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.